nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cuộc trao đổi thiên thượng. Phần thứ hai, người dạy là nhà truyền giáo Terry Law.
Hello, my name is Terry Law, and I'm going to ask you to take your Bibles and turn with me to 2 Corinthians chapter 5, verse 21.
Xin kính chào quý vị, tôi là Terry Law. Tôi xin mời quý vị cùng giở Kinh Thánh ra trong thư Corinto thứ nhì, chương 5, câu 21.
We are talking about the subject of the divine exchange.
Chúng ta đang cùng học hỏi về cuộc trao đổi thiên thượng.
God took the bad that should have come to you and me.
Chúa Trời đã gánh lấy tất cả những gì tệ hại mà lẽ ra chúng ta phải gánh lấy.
And he put it on his son Jesus.
Ngài đã đặt tất cả những đó trên Chúa Giêsu.
And then he took the good that should have gone to Jesus.
Và Ngài đem tất cả những gì tốt đẹp thuộc về Chúa Giêsu.
And offers it free of charge to anyone who trusts in his name.
Và ban cho một cách nhưng không cho bất cứ những ai đặt lòng tin nơi con Ngài.
This is part two in this series.
Đây là phần 2 của bài học này.
And we have already looked at four different elements of the divine exchange.
Chúng ta đã học qua bốn yếu tố của cuộc trao đổi thiên thượng.
The first four we will repeat for you again.
Chúng tôi sẽ lặp lại bốn yếu tố đó.
And I'm going to ask you to repeat after me if you would please.
Và tôi xin mời quý vị cùng lặp lại theo tôi.
Jesus took our punishment.
Chúa Giêsu đã gánh lấy hình phạt của chúng ta.
And offers us remission of sins.
Và ban cho chúng ta sự tẩy sạch tội lỗi.
Jesus took our sickness and pain.
Chúa Giêsu đã gánh lấy bệnh tật và sự đau đớn của chúng ta.
And offers us healing and health.
Và ban cho chúng ta ơn chữa lành và sức khỏe.
Jesus took our sin.
Chúa Giêsu gánh lấy tội lỗi của chúng ta.
And offers us his righteousness.
Và ban cho chúng ta sự công chính của Ngài.
Jesus took our death.
Chúa Giêsu gánh lấy sự chết của chúng ta.
And offers us his life.
Và ban cho chúng ta sự sống của Ngài.
We're coming now to point 5 of the divine exchange.
Và chúng ta đến yếu tố thứ 5 của cuộc trao đổi thiên thượng.
But let us refer to our text.
Chúng ta sẽ trở lại câu kinh thánh đó.
2 Corinthians 5:21.
Trong thư Corinto thứ nhì, chương 5, câu 21.
For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him.
Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
This verse classically describes the point I'm trying to make.
Câu kinh thánh này là bằng chứng chứng tỏ cho chúng ta thấy điều mà tôi muốn nói ở đây.
God put our sin on Jesus.
Đức Chúa Trời đã đem tất cả tội lỗi chúng ta đặt trên Chúa Giêsu.
And put the righteousness of Jesus on us.
Và đặt tất cả sự công chính của Chúa Giêsu trên chúng ta.
And we praise God for that miracle.
Và chúng ta ca ngợi Chúa về phép lạ đó.
Amen. Now, point number 5.
Và điểm thứ 5.
Jesus took our poverty.
Chúa Giêsu gánh lấy sự nghèo khổ của chúng ta.
And offers us his abundance.
Và ban cho chúng ta sự giàu có dư dật của Ngài.
Now, I want you to notice one thing in the 8 elements we're going to discuss.
Tôi muốn quý vị để ý đến 8 yếu tố mà chúng ta đề cập ở đây.
The cross of Jesus Christ affects every part of the human situation.
Thập tự giá của Chúa Giêsu ảnh hưởng đến tất cả mọi phương diện trong đời sống của con người chúng ta.
We have already discussed how Jesus has taken care of spiritual needs for us.
Chúng ta đã đề cập đến việc Chúa Giêsu gánh chịu và gánh vác lấy tất cả những nhu cầu về tâm linh của chúng ta.
He took care of physical needs for us in healing.
Và Chúa đã gánh lấy nhu cầu về thể chất của chúng ta qua sự chữa lành bệnh tật.
Now he takes care of material issues for us in his atonement as well.
Qua sự hy sinh của Chúa, Chúa cũng chăm sóc cho những nhu cầu về vật chất của chúng ta nữa.
And the verse for this that I want you to notice.
Và trong câu này, một câu chúng tôi muốn quý vị
is found in 2 Corinthians chapter 8 verse 9.
Quý vị cùng xem với tôi đó là trong thư Corinto thứ nhì chương 8 câu 9.
And before I read the verse,
trước khi tôi đọc câu kinh thánh này,
I want to comment on this chapter.
Tôi muốn có một vài điểm muốn nói về chương này.
Both 2 Corinthians 8, chapters 8 and 2 Corinthians chapter 9 address the subject of money in the early church.
Cả hai chương là chương 8 và chương 9 của thư Corinto thứ nhì đều đề cập đến vấn đề tài chính tiền bạc trong hội thánh đầu tiên.
That is a very important point to note before we refer to the verse.
Đó là điều chúng ta cần ghi nhớ trước khi chúng ta đọc câu số 9 của chương 8.
In chapter 8,
trong chương 8,
Paul is addressing the church in Corinth.
Paulo đang nói với hội thánh tại Corinto.
And telling them about the great offering that had been taken for the church in Jerusalem by the believers in Macedonia.
Và ông đề cập đến việc các tín hữu tại Macedon đã dâng hiến để giúp cho các tín hữu tại Jerusalem như thế nào.
In chapter 9, he continues the same discussion.
Và cũng trong chương 9 thì sứ đồ Phaolô tiếp tục nói về đề tài đó.
Some of the greatest verses on finance in the Bible are found in 2 Corinthians 9.
Và một số những câu kinh thánh quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính được tìm thấy trong chương 9 của Corinto thứ nhì.
Verses 6, 7 and 8 are very important in 2 Corinthians 9.
Trong chương 9 thì câu 6, 7 và 8 rất quan trọng.
But the point I want to make is the context of the scripture.
Và điểm mà tôi muốn nói đó là cái bối cảnh của câu kinh thánh này.
Let's look now at 2 Corinthians 8, 9.
Và bây giờ chúng ta cùng xem thư Corinto thứ nhì chương 8 câu 9.
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich.
Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.
Over the years, I've heard many people make this verse apply to our spiritual situation.
Tôi đã từng nghe rất nhiều người sử dụng câu kinh thánh này để nói về sự nghèo thiếu tâm linh của chúng ta.
And there's no question that we have been made spiritually rich through the finished work of Christ.
Và qua sự hy sinh của Chúa Giêsu, chúng ta cũng đã được giàu có về tâm linh. Đó là điều chắc chắn.
But I must make the point that this verse is addressing another subject.
Nhưng mà tôi cần phải nhấn mạnh rằng câu kinh thánh này nói về một đề tài khác.
It is talking about our material needs.
Đó là nói về những nhu cầu vật chất của chúng ta.
And in the midst of this discussion,
ở giữa cái lời bàn luận của Phaolô,
Paul tells us that Jesus took he became poor for us so that we through his poverty might be made rich.
Và Phaolô bảo rằng Chúa Giêsu đã trở nên nghèo. Chúa Giêsu vốn giàu nhưng mà vì chúng ta mà làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu.
This raises an obvious question.
Và điều này khiến cho chúng ta phải thắc mắc.
When did Jesus take our poverty?
Lúc nào là lúc mà Chúa Giêsu đã gánh lấy sự nghèo thiếu, khoái khổ của chúng ta?
Was it during his earthly walk here on the earth?
Có phải là lúc mà Chúa Giêsu bước đi trên trần gian này không?
I would suggest to you that Jesus did not walk in poverty in his walk here on the earth.
Tôi muốn nói với quý vị rằng lúc mà Chúa Giêsu sống ở trần gian không phải là Chúa nghèo khổ đâu.
Anyone who can take 5 loaves and 2 fishes and feed 5,000 people is not walking in poverty.
Người nào mà có thể biến 5 cái bánh và 2 con cá thành ra nhiều để mà cho 5,000 người ăn thì chắc chắn là không phải là một người nghèo đói.
They picked up 12 basketfuls of the abundance.
Và sau đó người ta đã lượm được đến 12 rổ còn dư lại.
That is abundance, not poverty.
Đó là một sự giàu có dư dật, không phải là nghèo khổ.
Anyone who can pay taxes by knowing where to catch a fish.
Người mà có thể trả thuế, đóng thuế mà biết được bắt con cá thì sẽ có đồng tiền trong miệng của nó.
Is not walking in poverty.
Thì không phải là một người nghèo thiếu.
You understand what I mean?
Quý vị có hiểu điều tôi nói không?
So we ask the question.
Vì vậy mà tôi đặt câu hỏi.
When did Jesus take our poverty?
Khi nào thì Chúa Giêsu gánh lấy sự nghèo khổ, nghèo thiếu của chúng ta?
In order to answer that question,
để có thể trả lời câu hỏi này,
we need to ask the question.
Chúng ta phải hỏi một câu hỏi khác.
What is poverty?
Nghèo khổ, nghèo thiếu là gì?
How do you define it?
Làm sao chúng ta định nghĩa được?
Is there a description of it in the Bible?
Có câu nào giải nghĩa cho chúng ta không?
I believe there is.
Có chứ?
And it's found in the book of Deuteronomy, chapter 28.
Chúng ta xem trong Phục Truyền chương 28.
Verse 48, I believe, summarizes and gives us a total look at absolute poverty.
Câu 48 của chương 28 cho chúng ta thấy sự nghèo khổ đó nó như thế nào.
Deuteronomy 28:48.
Phục Truyền chương 28, câu 48.
Therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord shall send against thee, in hunger, in thirst, in nakedness, and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee.
Cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần truồng và thiếu mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ thù nghịch mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh ngươi. Họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi cho đến chừng nào tiêu diệt ngươi.
This verse outlines four aspects to absolute poverty.
Câu này cho chúng ta thấy bốn phương diện của sự nghèo khổ.
They are hunger.
Thứ nhất là đói khát.
Thirst.
Đói khát.
Nakedness.
Trần truồng.
And want of all things.
Và thiếu thốn.
Anyone who is experiencing these four things is walking in absolute poverty.
Bất cứ những ai mà kinh nghiệm bốn cái phương diện này, tức là người đó đang sống một đời sống hết sức cực khổ, đói khổ đó.
And we ask ourselves the question.
Và chúng ta đặt một câu hỏi.
When does the Bible say Jesus endured these four things?
Trong Kinh Thánh thì chỗ nào nói cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã lãnh chịu tất cả những điều này?
It happened when he was dying on the cross.
Tất cả những điều này xảy ra khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá.
He experienced absolute poverty.
Một cái sự nghèo thiếu, nghèo khổ cực cùng.
He was hungry.
Chúa đói.
He was thirsty.
Chúa khát.
He was naked.
Chúa trần truồng.
And he had want of all things.
Và Chúa nghèo, Chúa thiếu thốn tất cả mọi sự.
That is absolute poverty.
Đó chính là một sự nghèo thiếu tột cùng.
And we must realize that he took that poverty for us.
Và chúng ta phải ý thức rằng Chúa đã gánh lấy sự nghèo thiếu cực cùng đó cho chúng ta, vì chúng ta.
He left the riches of his Father in glory.
Chúa đã để lại sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang của Ngài trên thiên đàng.
And took upon himself the form of a servant.
Và đã mang lấy thân thể của một người tôi tớ.
And became obedient unto death.
Và đã chịu vâng phục cho đến chết.
Even the death of the cross.
Ngay cả sự chết trên thập tự giá.
So we thank God for taking our poverty.
Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã gánh lấy tất cả những sự nghèo khổ của chúng ta.
There are some people who have taken this truth from Scripture and twisted it.
Có những người đã dùng những chân lý này trong Kinh Thánh để mà bóp méo nó đi.
I believe with all my heart that God wants to bless the church with abundance.
Tôi tin với tất cả tấm lòng của tôi rằng Chúa muốn ban phước một cách đầy dẫy cho hội thánh của Ngài.
And there will be people listening to us now and nations all over the world.
Có những người đang lắng nghe bài học này của chúng ta trên khắp nơi trên thế giới.
Some of you are existing in conditions of poverty.
Có thể quý vị đang sống trong những hoàn cảnh hết sức là nghèo khổ.
This is not just a message for us here in the first world.
Đây không phải chỉ là những bài học cho những người ở sống nơi
or in the second world.
Nơi giàu có.
It is for the third world.
Nhưng mà cho cả những nước nghèo khổ nữa.
It is for all God's children everywhere.
Cho tất cả những con cái của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế gian này.
This is an absolute aspect of the atonement of Jesus Christ.
Đây là một phương diện chắc chắn trong sự cứu chuộc của Chúa Giêsu.
He took our poverty so that we could receive his abundance.
Chúa đã gánh lấy sự nghèo khổ của chúng ta hầu cho chúng ta có được sự giàu có dư dật của Ngài.
The one error that the church has made.
Một cái sai lầm của hội thánh là
is in not realizing why God has given us prosperity and abundance.
Là tại sao Chúa không ban cho hội thánh của Chúa sự giàu có dư dật.
And I think that there is a principle that runs through scripture.
Tôi tin rằng có một nguyên tắc được trải dài khắp trong Kinh Thánh.
And gives us the reason for God's blessing of prosperity on the church.
Và cho chúng ta thấy lý do tại sao Chúa ban phước một cách dư dật cho hội thánh của Chúa một cách giàu có.
There is a purpose in God's heart for our abundance.
Và có mục đích chứ. Chúa khi Chúa ban cho chúng ta sự giàu có dư dật là có mục đích.
I want to suggest to you that purpose is this.
Và tôi xin trình với quý vị rằng mục đích đó là như
He
vậy.
He wants us to use our abundance to build him a dwelling place.
Chúa muốn chúng ta dùng sự giàu có dư dật mà Ngài ban cho chúng ta để xây dựng một nơi ở cho Ngài.
The Bible begins with God dwelling with man.
Và Kinh Thánh bắt đầu với chỗ là Đức Chúa Trời ở giữa loài người.
But Adam and Eve sinned.
Nhưng mà Adam và Eva đã phạm tội.
And they made severe mistakes.
Họ đã phạm một tội rất nặng.
And God was not able to fellowship with them in the cool of the evening in the garden any longer.
Tương giao trò chuyện với họ vào mỗi buổi chiều như trước nữa.
That's how the Bible begins.
Và Kinh Thánh bắt đầu như vậy.
How does the Bible end?
Và Kinh Thánh chấm dứt như thế nào?
The Bible ends with God coming down to dwell with the church in the New Jerusalem.
Và Kinh Thánh chấm dứt với Đức Chúa Trời ngự xuống để sống với các con cái của Ngài trong thành Jerusalem mới.
The passion in the heart of God.
Tấm lòng của Đức Chúa Trời là
is always to dwell with man.
Là Ngài sẽ luôn luôn ở với loài người.
That's the way the book begins, that's the way the book ends.
Đó là cách mà Chúa bắt đầu Kinh Thánh và đó cũng là cách mà Chúa chấm dứt Kinh Thánh.
But in between the beginning and the ending we all got off track.
Từ cái phần đầu đến phần cuối ở giữa chúng ta đã đi lạc đường.
And God has a reason for giving us abundance in the body of Christ.
Và có lý do mỗi khi mà Ngài ban sự giàu có dư dật cho hội thánh.
He wants us to build him a dwelling place.
Ngài muốn chúng ta xây dựng cho Ngài một nơi ở.
Do you remember in the Old Testament?
Quý vị có nhớ trong Cựu Ước không?
When Moses led the children of Israel out of the land of Egypt.
Thì Môi-se dẫn Israel ra khỏi xứ Ai Cập.
The night before they left Egypt.
Thì cái đêm đầu trước khi mà họ rời khỏi Ai Cập.
God said to Moses.
Chúa Trời đã phán với Môi-se.
Tell the people to go and borrow all the gold and silver and precious garments of the Egyptians.
Đã nói với Môi-se rằng hãy nói dân Israel đi mượn tất cả những vòng vàng châu báu của những người dân Ai Cập sống ở xung quanh mình.
Tomorrow you're going to leave the land, and when you leave Egypt, you take the wealth of Egypt with you.
Và ngày mai khi các ngươi rời khỏi Ai Cập thì các ngươi sẽ đem đi tất cả những sự giàu có của Ai Cập với mình.
It looks like God was teaching them how to steal.
Có vẻ như là Chúa dạy cho họ cách để ăn cắp vậy.
But that is not what that story illustrates.
Nhưng mà đó không phải là ý nghĩa của câu chuyện đó đâu.
God was telling them to collect for 400 years of slave labor.
Nhưng mà Chúa muốn họ thâu thập tất cả những cái của cải, những tiền bạc để bù đắp cho 400 năm họ làm nô lệ.
Are you hearing what I'm saying?
Quý vị có nghe điều đó không?
Now, when Moses and the children of Israel got into the wilderness,
và khi Môi-se và dân Israel vào trong đồng vắng,
what purpose did God have for their abundance?
Mà Chúa muốn ban cho họ với tất cả những sự giàu có của cải đó làm gì?
He said to Moses and the people, "Take all that abundance and build me a dwelling place."
Chúa bảo với Môi-se và với dân Israel rằng hãy dùng tất cả của cải đó để xây cho Ngài một đền thánh, một nơi ở.
And that dwelling place was called the tabernacle.
Và đó gọi là đền tạm.
When they built it according to God's plan,
và khi họ xây dựng theo với phương cách mà Chúa muốn,
the glory of God ascended from heaven,
và sự vinh quang của Chúa từ trên trời giáng xuống,
in the form of a pillar of cloud by day,
với hình dạng của một cụm mây ban ngày,
and a pillar of fire by night,
và một cụm lửa ban đêm.
God dwelt with his people in the tabernacle.
Chúa ngự giữa dân tộc của Ngài trong đền thờ.
That's always been the purpose of God.
Đó vẫn luôn luôn là mục đích của Đức Chúa Trời.
Why he wants to live amongst us, I don't understand.
Tại sao Chúa muốn ở giữa vòng chúng ta? Điều đó tôi không hiểu được.
But I know that's the way the Bible begins and the way it ends.
Nhưng mà Chúa muốn trong Kinh Thánh bắt đầu và cuối cùng của Kinh Thánh đều nói như vậy.
The next time in Israel's history when they were blessed with abundance.
Và lần kế đó khi mà Chúa ban phước nhiều cho Israel.
Was in the days of David, the great king of Israel.
Đó là trong giai đoạn David làm vua.
Abundance was multiplied in Israel.
Dân Israel rất là giàu có, thịnh vượng.
It says silver was multiplied like stones for abundance.
Và người ta ghi lại rằng bạc được nhiều như là đá vậy.
David took multiplied hundreds of millions of dollars of gold in order to build the temple for God.
Và David đã dùng hàng triệu Mỹ kim bằng vàng để mà xây dựng đền thờ cho Chúa.
God said, "Build me a house."
Chúa đã bảo rằng hãy xây nhà cho ta.
Take your abundance and build me a dwelling place.
Hãy dùng tất cả của cải của ngươi để mà xây cho ta một đền thờ.
In the Old Testament, that is the concept and the reason and the purpose for abundance.
Trong Cựu Ước, đó là mục đích mà Chúa ban sự giàu có dư dật cho con cái Chúa.
It is always to build God a dwelling place.
Luôn luôn là để xây cho Đức Chúa Trời một chỗ ở, một đền thờ.
But in the New Testament,
nhưng trong Tân Ước,
God doesn't live in buildings.
Chúa không có ngự ở giữa những cái căn nhà, những cái tòa nhà nữa.
This is a beautiful building that we're in.
Căn nhà này thì rất là đẹp.
This is a map of the world behind us.
Đây là cái bản đồ của thế giới.
And there are people listening to this tape in many of these countries around the world.
Và có nhiều người đang theo dõi những cái băng video này ở khắp mọi nơi trên thế giới.
In the New Testament, God doesn't dwell in buildings.
Trong thời Tân Ước thì Đức Chúa Trời không ngự trong các tòa nhà nữa.
Where does God dwell?
Chúa ngự ở đâu?
God dwells in the church.
Chúa ngự giữa hội thánh của Chúa.
He dwells in our hearts.
Chúa ngự trong lòng chúng ta.
Paul says in 2 Corinthians,
và Phaolô ghi
in the book of 2 Corinthians,
ghi lại trong thư Corinto thứ nhì,
"Don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost?"
Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh sao?
God is dwelling in us.
Chúa đang ngự ở trong chúng ta.
We are God's building.
Chúng ta là tòa nhà của Chúa, là căn nhà của Chúa.
And that's what he gives abundance to the body of Christ for.
Chúa ban sự giàu có dư dật cho thân.
We are to take our abundance and reach the world with the message of Jesus.
Chúng ta phải dùng sự giàu có dư dật Chúa ban cho chúng ta để mà rao truyền tin lành cho khắp thế gian.
That is why God wants to bless all those of you who are listening to us.
Đó chính là lý do mà Chúa ban phước cho quý vị là những người đang theo dõi những bài học này.
When you give and sow into the kingdom of God,
khi quý vị dâng hiến cho công việc của Chúa,
Expect to be prospered and to have abundance returned to you from the Lord.
Thì hãy trông cậy và tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước cho quý vị một cách dư dật.
And then take that abundance and sow it in the kingdom of God to reach more people with the message of Jesus Christ.
Sự giàu có dư dật Chúa ban cho lại đem ra để mà đầu tư và để rao truyền lời Chúa.
This is the key for taking the world for Jesus.
Và đó chính là phương pháp để mà rao truyền lời Chúa cho khắp thế gian.
And we'll never do it until we believe what the Bible says.
Chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó cho đến khi nào chúng ta tin lời Kinh Thánh dạy chúng ta như vậy.
It takes money to preach the gospel.
Bởi vì rao truyền lời Chúa rất tốn kém.
One of the biggest burdens in my life.
Một trong những gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời của tôi.
Is sitting in the headquarters of our missionary organization.
Đó là ngồi ở trong văn phòng trung ương của
And I have letters that come to me from different parts of the world.
Và có nhận được tất cả những bức thư gửi đến từ khắp nơi trên thế giới.
People saying send us Bibles in China.
Người thì bảo là xin hãy gửi cho chúng tôi Kinh Thánh đến Trung Quốc.
Send us Bibles in Cuba.
Xin hãy gửi Kinh Thánh cho chúng tôi đến tại Cuba.
Send us Bibles in Russia.
Xin hãy gửi Kinh Thánh đến cho chúng tôi tại Nga Xô.
Send us Bibles in Vietnam.
Và gửi Kinh Thánh đến cho chúng tôi tại Việt Nam.
All the different countries of the world.
Rất nhiều các nơi trên thế giới.
And I don't have enough money for the Bibles.
Và chúng tôi không có đủ tiền để mà mua Kinh Thánh.
Why is that?
Tại sao như vậy?
Because the body of Christ has not seen this responsibility.
Tại vì hội thánh của Chúa không có ý thức được trách nhiệm của mình.
We must believe God for abundance.
Chúng ta phải tin rằng Chúa ban cho chúng ta sự giàu có dư dật.
And then we take what he gives us and we use it to reach the world for Jesus.
Rồi chúng ta dùng tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta để rao truyền lời của Chúa cho những người trong thế gian.
Hallelujah.
Hallelujah.
So point number 5 is this.
Và điểm thứ 5 là
Say it with me, everyone.
Xin quý vị cùng lặp lại theo tôi.
Jesus took our poverty.
Chúa Giêsu đã gánh lấy sự nghèo khổ của chúng tôi.
And offers us His abundance.
Và ban cho chúng ta sự giàu có dư dật.
Point number 6 of the divine exchange.
Điểm thứ 6 của cuộc trao đổi thiên thượng.
Jesus took our shame.
Chúa Giêsu gánh lấy sự sỉ nhục của chúng ta.
And offers us a share of His glory.
Và cho chúng ta được dự phần trong sự vinh hiển của Ngài.
The bad that Jesus took is called shame.
Điều tệ hại mà Chúa lãnh từ chúng ta đó là sự sỉ nhục.
The good that he gives to the church is a share of his glory.
Và điều tốt lành mà Chúa ban cho hội thánh đó là được giữ phần trong sự vinh hiển của Chúa.
I'm turning in my Bible to Hebrews chapter 12 verse 2.
Chúng ta cùng xem trong thư Hebrews chương 12 câu 2.
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.
Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời.
Jesus endured the cross and despised the shame.
Chúa Giêsu đã chịu đựng lấy thập tự giá và khinh khi sự sỉ nhục, xem thường sự sỉ nhục.
When Jesus hung dying on the cross, he experienced shame.
Khi Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá, thì Ngài đã kinh nghiệm, đã gánh lấy sự sỉ nhục.
Let me recapitulate for a moment.
Tôi xin được tóm tắt lại.
Not only are our spiritual needs met at the cross,
chẳng những là nhu cầu tâm linh của chúng ta được đáp ứng tại thập tự giá.
Our physical healing is met at the cross.
Và sự chữa lành bệnh tật trên thân thể chúng ta cũng đã được đáp ứng tại thập tự giá.
Our material financial needs are met at the cross.
Và những nhu cầu về vật chất, về tài chính của chúng ta cũng đã được đáp ứng tại thập tự giá.
Now I want you to see that our emotional needs are met at the cross.
Bây giờ quý vị thấy được rằng ngay cả những nhu cầu về tình cảm của chúng ta, cảm xúc của chúng ta cũng được đáp ứng tại thập tự giá.
Shame is one of the serious emotions that affects the human race.
Là một trong những tình cảm mà đã khiến cho loài người ta phải chịu đựng một cách cực khổ.
I have a good friend, a pastor friend in Atlanta, Georgia, who is a counselor with a PhD.
Tôi có một người bạn ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, là một người khải đạo về tư vấn. Hướng dẫn người khác.
I asked him a question one day. I said, "What are the primary problems that you deal with?"
Tôi hỏi ông ta một lần là những cái vấn đề chính mà ông thường gặp phải là gì?
He said 80% of my counseling can be summed up in two words.
Ông bảo rằng có thể nói là 80% tất cả những cái lần mà tôi làm việc với bệnh nhân đó là có thể tóm tắt được bằng hai chữ.
He said the first word is shame, the second word is rejection.
Chữ thứ nhất là sỉ nhục và chữ thứ hai là khước từ.
And I want you to know that Jesus experienced both shame and rejection on the cross.
Chúa Giêsu đã lãnh nhận cả hai điều này là sự sỉ nhục và sự ruồng bỏ khước từ trên thập tự giá.
He has endured our emotional stress. He knows what we're going through.
Chúa đã gánh lấy tất cả những hình phạt của sự của cảm xúc của tình cảm chúng ta và
How do you define shame?
Chúng ta sẽ định nghĩa sự sỉ nhục như thế nào?
Shame is a sense of worthlessness.
Sỉ nhục đó là một cái cảm giác thấy rằng mình vô dụng.
Shame is what Jesus sensed when he hung naked on the cross.
Cảm xúc của Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá trần truồng.
Here is the Son of God.
Đây là con của Đức Chúa Trời.
The pride of the Father's heart.
Là đấng mà Đức Chúa Trời yêu mến.
Hanging naked on a cross.
Đang bị đóng đinh trên thập tự giá trần truồng.
While men ridicule and laugh at him and mock him.
Và chế nhạo và cười và khinh bỉ ngài.
He experienced shame.
Chúa đã gánh lấy kinh nghiệm sự sỉ nhục.
Shame comes to us in various forms in our societies.
Trong xã hội chúng ta sống ngày nay thì sự sỉ nhục đến với chúng ta với nhiều hình thức khác nhau.
One of the problems in America that has recently become very much known.
Một trong những sự sỉ nhục trong xã hội của người Hoa Kỳ gần đây.
Is the area of sexual abuse in families.
Đó là về vấn đề lạm dụng. Tình dục trong gia đình.
Children who are sexually abused experience shame.
Có đứa con cái mà bị cha mẹ lợi dụng và hành hạ về tình dục.
Some of the worst shame that could ever be visited on the human race.
Đó là một trong những sự sỉ nhục mà tệ hại nhất.
And it's happening around the world.
Cái tệ nạn này đang xảy ra khắp nơi trên thế giới.
I was in Malaysia 2 months ago. It's happening there.
Tôi ở tại Mã Lai Á cách đây 2 tháng và ở đó cũng có.
It's happening in Singapore.
Và tại Singapore cũng có tệ nạn này.
It's happening in Vietnam.
Ở Việt Nam cũng có.
It's happening in Cuba.
Ở Cuba cũng có.
It's happening everywhere I go.
Bất cứ nơi nào tôi đi thì đều có những tệ nạn đó.
And there are young people with tremendous sense of shame in their lives.
Và có những người trẻ tuổi. Có những mặc cảm sỉ nhục.
Oftentimes there are older people who still carry the shame and degradation of childhood with them.
Và ngay cả có những người đã lớn tuổi rồi nhưng trong lòng vẫn mang lấy sự sỉ nhục mà họ đã phải gánh chịu ngay từ thời còn bé.
My wife Shirley was abused by her father when she was 14 years old.
Thì đã bị bố của vợ tôi đã hành hạ sỉ nhục.
It was a very sad time in her life.
Và đó là một giai đoạn mà vợ tôi rất là buồn khổ.
The father that was put in the family by God to protect her was her violator.
Cha mà Chúa đã đặt trong gia đình để bảo vệ cho vợ tôi thì lại là người đã xúc phạm, đã làm hại đến vợ tôi khi mà còn trẻ.
She wanted to quit school.
Vợ tôi không muốn đi học nữa.
She felt dirty and unclean.
Vợ tôi mang một mặc cảm là mình là người dơ bẩn.
But she made up her mind that she would forgive her father.
Nhưng vợ tôi đã quyết định rằng sẽ tha thứ cho cha mình.
And she went to the scriptures.
Và vợ tôi đã đến với Kinh Thánh.
And she asked the Lord to show her in Scripture how she could love and forgive her father.
Vợ tôi đã đến với Kinh Thánh và xin Chúa giúp cho vợ tôi thấy được làm sao để có thể tha thứ cho cha.
He only did it for a short amount of time.
Và ông bố của vợ tôi hành hạ vợ tôi chỉ có một thời gian ngắn mà thôi.
And the time came when she grew up.
Và đến khi vợ tôi lớn lên.
And got married and left home.
Lập gia đình và rời khỏi gia đình, rời khỏi nhà cha mẹ.
The time came many years later that her father was going to kill himself.
Thì đến một cái lúc mà ông bố của vợ tôi, ông muốn tự tử.
He was in a motel room with a gun to his head, going to blow out his brains.
Ông đã cầm cái súng ở trong một cái khách sạn và đã để súng vào trên bàn tang, dự định là sẽ tự tử.
And he called my wife Shirley on the phone, and he was crying.
Và ông đã gọi cho vợ tôi trên điện thoại và ông ta đang khóc.
He said, "I want you to forgive me for the horrible thing that I did to you."
Ông nói rằng cha muốn con tha thứ về tội lỗi tày trời mà cha đã làm.
And because she had learned how to forgive from the Word of God.
Vì tôi đã được Chúa dạy trong Kinh Thánh về việc tha thứ cho cha mình.
And because the love of God had been shed abroad in her heart by the Holy Spirit.
Và bởi vì tình yêu của Đức Chúa Trời đã được Chúa Thánh Linh bày tỏ trong lòng của vợ tôi.
She was able to forgive her father on the telephone.
Vợ tôi đã có thể tha thứ cho cha của vợ tôi trên.
She said, "I want you to get on an airplane and fly here to our home."
Cha của vợ tôi là hãy lên máy bay và đến ngay đây.
And she was able to lead him to
và
Jesus Christ.
Khi mà ông đến thì vợ tôi đã hướng dẫn ông tiếp nhận Chúa.
He was filled with the Holy Spirit.
Ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And he is in heaven with the Lord today.
Và ngày nay ông đang ở trên thiên đàng với Chúa.
Thank God that he understands our shame.
Cảm ơn Chúa vì Chúa hiểu được sự sỉ nhục của chúng ta.
I would like to tell you a story.
Tôi muốn kể cho quý vị một câu chuyện.
One of the most incredible things I've ever seen in my ministry.
Một trong những điều mà không thể tưởng tượng được đã xảy ra.
And I heard this story 2 weeks ago.
Và tôi nghe câu chuyện này cách đây hai tuần.
I have just come out of the People's Republic of China.
Tôi vừa mới rời khỏi nước Trung Quốc cách đây 2 tuần.
We have been ministering in that nation for some time now.
Có những dịp quay lại đó để phục vụ Chúa.
We've had to work with the underground church.
Và phục vụ Chúa với hội thánh thầm lặng ở đó.
The house church movement.
Tức là các hội thánh nhóm tư gia.
We have a young man in China who is the director of our Chinese ministry.
Chúng tôi có một người thanh niên trẻ là giám đốc của cái chương trình đó.
This is the story he told me.
Và đây là câu chuyện mà anh ta kể cho tôi.
I will not give you his name for security purposes.
Tôi không dám kể cho quý vị tên của anh ta vì vấn đề an toàn.
About 6 weeks ago,
cách đây 6 tuần,
he went into China.
Anh ta đi vào Trung Quốc.
For some medical treatment.
Để được chữa trị.
He was staying in the home of a Chinese doctor.
Thì anh ta ở trong nhà của một vị bác sĩ.
He began to share his faith in the little village.
Anh ta bắt đầu làm chứng trong một cái làng nhỏ.
And led 2 young people to Christ.
Và đưa 2 người thanh niên trẻ đến với Chúa.
Quickly the message of Jesus spread.
Và cái tin về Chúa Giêsu, phúc âm của Chúa Giêsu bắt đầu lan tràn ở đó.
And they brought 20 people into the doctor's home to listen to our friend share his faith in Christ.
Và người ta đem 20 người đến nhà của vị bác sĩ đó để nghe người bạn của chúng tôi giới thiệu về Chúa Giêsu.
One of the men in the room was a cripple.
Một trong những người đó là một người tàn tật.
I will call him crippled Zhang.
Tôi tạm gọi anh ta đó là anh Zhang bị tàn tật.
He was 71 years of age.
Ông ta 71 tuổi.
He had contracted polio as a child.
Ngay từ khi còn bé thì đã bị bệnh tê liệt.
And the reason he was crippled is because his left leg had never grown properly.
Và ông ta bị tê liệt là tại vì cái chân trái không có lớn một cách bình thường.
It was the left leg was 4 inches shorter than the right leg.
Và cái chân bên trái thì ngắn hơn chân bên phải khoảng 4 inch.
The thigh and the calf had never developed on the leg. It was like a stick.
Cũng như là cái chân nó khô queo và không có được không giống như là một cái khúc cây vậy.
It was dried. It looked like a shriveled prune.
Giống như là một cái trái mận mà khô phơi khô mà teo lại vậy.
When my friend asked one of the new converts to pray, the young lady.
Và khi mà người bạn của tôi mời một trong những người mới tin Chúa, một thiếu nữ mới tin Chúa cầu nguyện.
She had never prayed out loud before.
Cô ta chưa bao giờ cầu nguyện lớn tiếng cả.
She closed her eyes.
Nhưng cô ta nhắm mắt lại.
And began to praise Jesus.
Và bắt đầu ca ngợi Chúa Giêsu.
And these 20 people were standing there looking at her.
Và những người xung quanh ở đó đang đứng và nhìn cô ta.
They were atheists. They knew nothing about God.
Họ là những người vô thần. Họ chưa biết gì về Đức Chúa Trời cả.
While she was praising God,
trong lúc mà cô ta đang ca ngợi Chúa,
6 weeks ago,
cách đây 6
the
tuần,
the power of God came on crippled Zhang.
Và quyền năng của Chúa đã đến xuống giáng xuống trên ông Zhang đó.
It knocked him onto a bench up against the wall.
Và khiến ông ta té xuống trên một cái sàn dựa vô tường.
And these 20 people looked at his leg.
Và 20 người này nhìn vào cái chân của ông ta.
As that leg began to grow right in front of their eyes.
Và họ thấy rằng cái chân của ông ta mọc lại ngay trước mắt của họ.
The thigh filled out.
Và cái đùi mọc ra.
The calf filled out.
Cái bắp chân cũng mọc ra.
The leg was lengthened 4 inches.
Và cái chân mọc dài ra đúng 4 inch.
Cripple Zhang was totally healed.
Ông Zhang tàn tật đã được
chữa
lành. And
he started dancing all over that room under the power of the Holy Spirit.
Khắp phòng đó dưới quyền năng của Đức Thánh Linh.
All of the 20 people got saved immediately.
Và cả 20 người đó đều tin Chúa ngay lập tức.
They fell on their knees and repented.
Họ quỳ xuống và họ ăn năn tội.
And Jesus came into their hearts.
Và Chúa Giêsu đã đến ngự trong lòng của họ.
About 2 or 3 nights later.
Và khoảng 2-3 đêm sau đó.
There were many more people now.
Sau đó thì có nhiều người đến.
People were coming by the hundreds.
Có cả 100 người đến.
And a little boy was in the meeting.
Và có một em bé nhỏ.
He was 4 years old.
Em bé này mới có 6 tuổi mà thôi.
And he was born deaf and dumb.
Em bé này khi mà mới sinh ra thì bị
he could not hear.
Bị điếc không nghe.
He had never spoken.
Không có nói ra được câu nào.
While my friend was teaching.
Trong lúc người bạn của tôi thì đang giảng dạy.
All of a sudden this little boy started to cry.
Thì bất thình lình em bé này nó khóc.
He looked at his mama and said, "Mama."
Nó nhìn mẹ của nó và nó kêu lên mẹ ơi.
And his mother spoke his name and called him.
Và mẹ nó nói tên và kêu nó.
And he could hear her.
Và nó có thể nghe mẹ nó.
He was instantly healed of being deaf and dumb.
Và lập tức được Chúa chữa lành ngay bệnh câm điếc.
By the power of God.
Bởi quyền năng của Chúa.
God is doing miracles today.
Chúa đang thực hiện những phép lạ của Ngài ngày hôm nay.
It affected the entire area.
Đã ảnh hưởng đến khắp cả vùng đó.
They had to baptize 350 people in the river.
Họ phải làm báp têm cho 350 người ở dưới sông.
After being there only 3 weeks.
Mặc dù họ mới ở đó có 3 tuần mà thôi.
One night the police came.
Một đêm nọ cảnh sát đến.
And they captured 65 of the believers.
Và họ bắt được 65 người mới tin Chúa.
And they put them in a prison.
Bỏ tù.
There were horrible conditions in prison.
Ở trong tù thì hoàn cảnh rất là thê thảm.
A little room about 4 meters by 5 meters square.
trong một cái phòng khoảng chừng 4 thước nhân 5 thước.
And they forced 21 or 22 people into each room.
Và họ nhét vào trong đó 20 hay 21 người.
And they lived in horrible circumstances for the next 3 weeks.
Và họ sống ở trong đó trong một hoàn cảnh hết sức là thê thảm trong 3 tuần lễ.
At night the prison guards would come.
Và ban đêm thì người cai tù đến.
There was a particularly beautiful young lady who was in prison.
Trong cái gian phòng tù đó thì có một cô thiếu nữ rất là đẹp.
She had only been a Christian for 2 weeks.
Cô ta mới tin Chúa có 2 tuần thôi.
Her name was Little Red.
Là cô bé màu đỏ.
She was 19 years old.
19 tuổi.
I just heard this story 2 weeks ago.
Tôi chỉ mới nghe câu chuyện này cách đây 2 tuần mà thôi.
At night the guards would come for her.
Và ban đêm thì người lính đó đến.
And her screams would fill the prisoners with horror.
Và tiếng hét của cô ta khiến cho mọi người đều phải rùng mình.
As the guards sexually molested her body.
Khi những người lính đó hãm hiếp cô ta.
She went through a horrible experience.
Trải qua những kinh nghiệm khủng khiếp.
And my friend said I hated the guards who did this.
Và bạn tôi nói rằng tôi rất thù ghét những người lính đó.
There was one primary guard responsible for the torture.
Nhưng có một người lính là chịu trách nhiệm trên tất cả những sự hành hạ đó.
And the time came when they were released.
Và đến lúc mà những người này được phóng thích, được thả ra.
We were able to we heard about the story and found out and sent someone to get them out of prison.
Và khi chúng tôi nghe tin đó thì chúng tôi đã gửi người đến để tìm cách đem họ ra khỏi tù.
And we were successful in doing that.
Và chúng tôi đã thành công trong vấn đề này.
Praise God for that.
Cảm ơn Chúa về điều đó.
But as they were leaving the prison,
nhưng mà khi mà họ rời khỏi cái nhà tù đó,
two of the young men were on stretchers.
Thì có hai người bị phải khiêng cáng.
Their bodies had been beaten by the guards.
Bởi vì họ đã bị người ta đánh đập.
And my friend was carrying Little Red out of the prison.
Tôi đang khiêng cô thiếu nữ mang tên là màu đỏ đó ra khỏi tù.
As they left,
trong lúc họ đi ra,
the guard that had abused her,
cái người lính mà đã hành hạ,
came and fell in the dirt in front of her.
Thì đã té xuống mặt đất trước mặt cô ta.
And he wept and he cried.
Và anh ta đã khóc lóc.
He said, "I'm so sorry for what I've done."
Tôi xin lỗi cô về điều tôi đã làm.
I have no peace in my heart.
Tôi mất đi sự bình an trong lòng.
I can't live with myself.
Tôi không thể nào sống.
Will you forgive me?
Xin cô tha tội cho tôi.
And my friend said to me,
và người bạn kể lại cho tôi,
I couldn't have forgiven that
tôi
guard.
Không thể nào tha thứ cho người lính đó được.
Not after what he did to that young lady.
Vì những tất cả những sự hành hạ đó.
But he said I couldn't believe my eyes.
Tôi không thể tưởng tượng được mắt tôi nhìn.
He said Little Red bent down.
Vì cô gái đó cúi xuống.
And she took her blouse.
Và đã lấy cái áo của mình.
And she wiped the tears from the guard's eyes.
Lau đi dòng nước mắt của người lính đó.
She said two weeks ago.
Cô ta bảo rằng cách đây 2 tuần.
I was a sinner.
Tôi là một tội nhân.
And Jesus forgave me of my sin.
Và Chúa Giêsu đã tha tội cho tôi.
She says, "I forgive you for what you've done to me."
Tôi tha cho anh vì điều anh đã làm cho tôi.
Will you ask Jesus for forgiveness too?
Thì xin anh hãy cầu xin Chúa tha tội cho anh.
And he said, "Yes, please pray."
Và anh ta bảo rằng, vâng, xin hãy cầu nguyện cho tôi.
And she led him in a sinner's prayer.
Và cô ta đã hướng dẫn anh ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa.
Three of the other guards came running.
Ba người lính khác chạy đến.
There was 40 guards standing watching this.
Có 40 người lính khác đứng nhìn.
Three other guards came and bowed.
Có 3 người lính đến và cúi xuống, quỳ xuống.
And all 4 of them found Jesus Christ.
Và cả 4 người đó đều tiếp nhận Chúa Giêsu.
Hallelujah, there's redemption from shame.
Amen. Hallelujah. Chúa đã giải cứu chúng ta qua khỏi sự sỉ nhục.
You believe that? Hallelujah.
Hallelujah.
Point number 7.
Điểm thứ 5, điểm thứ 7.
Of the divine exchange.
Cuộc trao đổi thiên thượng.
Jesus took our rejection.
Chúa Giêsu gánh chịu sự khinh bỉ của chúng ta.
And offers us acceptance in God's family.
Và tiếp nhận chúng ta vào gia đình của Đức Chúa Trời.
Let's turn in our Bibles to Matthew chapter 27.
Chúng ta cùng xem trong Phúc âm Matthew chương 27.
And verse 44.
Câu 44.
This verse describes the rejection that Jesus experienced for us.
Câu này cho chúng ta thấy được sự khước từ, sự khinh bỉ mà Chúa Giêsu đã gánh chịu cho chúng ta.
Excuse me, that's Matthew 27 verse 46.
Phúc âm Matthew chương 27 câu 46.
And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice saying, "Eli, Eli, lama sabachthani," that is to say, my God, why hast thou forsaken me?"
Ước chừng giờ thứ 9, Đức Chúa Giêsu kêu tiếng lớn lên rằng Eli Eli lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi.
Listen to those words for just a moment.
Chúng ta hãy nghe những câu của Chúa Giêsu vừa mới kêu lên.
Never before had Jesus ever called his father God.
Từ đầu đến giờ chưa bao giờ mà Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời.
He always called him
Father. Chúa Giêsu luôn gọi Ngài là Cha, Cha ơi.
Not until this moment.
Mãi cho đến giây phút này.
Did he ever address him as God?
Chưa bao giờ Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời.
Listen to the horror of these words.
Chúng ta hãy nghe đến cái sự khủng khiếp trong những câu này.
I want you to see like I described in the last tape.
Tôi muốn quý vị nghe theo điều mà tôi đã mô tả trong cái bài học trước.
God the Father bent over God the Son.
Đức Chúa Cha đã cúi xuống trên Đức Chúa Con.
And he placed our sin upon him.
Và đặt tất cả những tội lỗi của nhân loại lên trên Chúa Giêsu.
And when our sin came on Jesus.
Và khi tội lỗi của chúng ta được đặt trên Chúa Giêsu.
He felt separated from the Father for the first time.
Đã bị xa cách, bị tách lìa ra khỏi Đức Chúa Cha lần đầu tiên.
And when the horror of sin settled on his spirit.
Và sự kinh khiếp, sự khủng khiếp của tội lỗi khiến cho Chúa Giêsu.
He cried out, my God, why hast thou forsaken me?
Chúa Giêsu phải kêu lên rằng, Đức Chúa Trời, tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
My God, listen to those words.
Đức Chúa Trời, tôi ơi, hãy lắng nghe tiếng của Chúa Giêsu kêu lên.
He's not calling him Father now.
Chúa Giêsu không còn gọi Đức Chúa Cha là
why?
Cha nữa. Tại sao vậy?
He has suffered rejection.
Chịu lấy sự khinh bỉ, sự ruồng bỏ.
This is something our minds cannot understand.
Đây là điều mà chúng ta không thể nào hiểu được.
How could the Father turn his back on the Son?
Đức Chúa Cha lại có thể ruồng bỏ Đức Chúa Con được?
How could Jesus be made sin for us?
Làm sao mà Chúa Giêsu lại có thể trở thành tội lỗi vì chúng ta?
We don't know how.
Chúng ta không biết được cái phương cách đó.
But the Bible declares it.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết như vậy.
And in the moment of his rejection.
Và trong giây phút Chúa Giêsu bị ruồng bỏ đó.
Jesus felt what we feel.
Chúa Giêsu đã kinh nghiệm điều mà chúng ta kinh nghiệm.
Rejection is a part of society today.
Ruồng bỏ là một điều xảy ra trong xã hội chúng ta ngày nay.
It happens in families all over the world.
Xảy ra trong gia đình, ngay cả trong gia đình tại khắp nơi trên thế giới.
A husband leaves a mother and children.
Người cha thì lìa bỏ vợ và con của mình.
A wife rejects her husband.
Hoặc là người vợ lìa bỏ chồng con mình.
A parent rejects a child.
Người cha mẹ lìa bỏ, ruồng bỏ con cái.
A brother rejects a sister.
Thì ruồng bỏ đứa em của mình.
All of us have experienced rejection in some form.
Và tất cả chúng ta đều đã phải kinh nghiệm, đã phải chịu đựng sự ruồng bỏ đó ở một hình thức nào đi.
Thank God Jesus understands.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu hiểu chúng ta.
He took our rejection.
Chúa đã gánh chịu sự ruồng bỏ đó.
He understands our emotional situation.
Chúa hiểu rõ tất cả những hoàn cảnh của cảm xúc, của tình cảm chúng ta.
And he redeems us from those damaging emotions.
Và Chúa đã cứu chúng ta khỏi tất cả những cái cảm xúc tai hại đó.
Thank the Lord for that message.
Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó.
Jesus took our rejection.
Chúa đã gánh chịu sự ruồng bỏ của chúng ta.
And he offers us acceptance in God's family.
Và ban cho chúng ta sự được tiếp nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.
That's the second part of point 7.
Đó là phần thứ nhì của yếu tố thứ bảy.
Repeat it after me again, please.
Xin quý vị hãy lặp lại theo tôi.
Jesus took my rejection.
Chúa Giêsu đã gánh chịu sự ruồng bỏ của chúng ta.
And offers me acceptance in God's family.
Và ban cho tôi sự được tiếp nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.
One of the greatest privileges we have.
Một trong những đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta.
By prayer we can walk the stairway of the stars into heaven.
Bởi sự cầu nguyện mà chúng ta có thể bước lên trên các tầng mây và bước lên trên thiên đàng.
We walk into the presence of God.
Chúng ta bước vào trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
We have boldness to come because of the blood of Jesus.
Chúng ta có sự dạn dĩ để đến với Đức Chúa Trời qua dòng huyết của Chúa Giêsu.
And we call him Abba Father.
Chúng ta gọi Ngài là Cha, Abba Father, Abba Cha.
We are adopted in the family of God.
Chúng ta đã được Chúa tiếp nhận vào trong gia đình của Ngài.
And we have received that spirit of adoption.
Chúng ta đã được tiếp nhận lấy thần của sự làm con nuôi.
Whereby we cry Abba Father.
Và bởi đó mà chúng ta kêu lên rằng Abba Cha.
Point number 8 of the divine exchange.
Và yếu tố thứ 8 của cuộc trao đổi thiên thượng.
Is found in Galatians chapter 3 verse 13.
Chúng ta tìm thấy yếu tố này trong thư Galati chương 3 câu 13 và 14.
As we read this scripture verse, I'm going to ask you to ask yourself this question.
Và khi tôi đọc câu kinh thánh này thì xin quý vị hãy tự hỏi trong lòng mình một câu hỏi.
What is the bad that Jesus took?
Điều tệ hại nào Chúa Giêsu đã gánh lấy cho tôi?
What is the good that is offered to me?
Và điều tốt đẹp nào Chúa ban cho tôi?
Galatians chapter 3 verses 13 and 14.
Galati chương 3 câu 13 và 14.
Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree.
Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.
Verse 14.
Câu 14.
that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith.
Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.
Now, what is the bad that Jesus took?
Như vậy thì cái điều tệ hại nào là Chúa Giêsu đã gánh từ chúng ta?
Jesus redeemed us from the curse.
Chúa đã gánh, đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa sả của luật pháp.
The curse of the law.
Đó là sự rủa sả của luật pháp.
Jesus experienced that curse on the cross.
Chúa đã kinh nghiệm sự rủa sả đó trên thập tự giá.
He has redeemed us from the curse.
Chúa đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa sả.
So that he legally can offer us blessing.
Hầu cho Chúa có thể ban cho chúng ta phước hạnh.
So that the blessing of Abraham might come on the Gentiles.
Hầu cho phước lành ban cho Abraham được đến trên dân ngoại.
Hallelujah.
Hallelujah.
If you want to know what the blessings of Abraham are,
nếu quý vị muốn biết những phước lành của Abraham đó là gì,
study the chapter on blessings in Deuteronomy 28.
Chương nói về phước lành trong Phục Truyền chương 28.
We don't have time to read all the scriptures.
Chúng ta không có thời giờ để đọc tất cả những câu kinh thánh này.
But they outline the blessing that God gave.
Những câu kinh thánh đó cho chúng ta biết tất cả những phước lành Chúa ban cho.
To his obedient children.
Ban cho những con cái vâng lời của Ngài.
But there are several principles highlighted.
Có một vài nguyên tắc của những cái phước hạnh đó.
Christ took the curse.
Chúa đã gánh lấy sự rủa sả.
So that we might have the blessings.
Hầu cho chúng ta được phước hạnh.
Part of those blessings is victory.
Một trong những phước hạnh đó là sự đắc thắng.
Abundance.
Sự đầy dẫy.
Reproductiveness.
Sanh sản con cái.
And
được,
favor.
Được ơn của Chúa.
That word favor is a special word to me.
Chữ ơn này là một chữ rất đặc biệt.
You know what it says to me?
Câu này nghĩa là gì, quý vị biết không?
It says that God's interested in the little things in our life.
Câu này cho chúng ta biết rằng Chúa chú ý đến tất cả những điều chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống chúng ta.
And we have a right to ask our heavenly Father for favor.
Và Chúa cho phép chúng ta được hỏi Ngài, được xin Ngài tất cả những.
And He looks after the little things for us.
Chăm sóc cho tất cả những nhu cầu nhỏ bé chúng ta.
Have you found that true in your life?
Quý vị có kinh nghiệm điều đó không?
I found it so true in mine.
Tôi thấy được điều này trong đời sống của tôi.
I had to fly to another city in America for a meeting last year.
Năm ngoái tôi phải đi máy bay để đến một thành phố để có một buổi truyền giảng.
When I got on the airplane,
khi mà tôi lên máy bay,
we taxied on to the runway to fly.
Máy bay bay ra ngoài phi đạo để chuẩn bị để đi để bay lên.
And as we began to move down the runway, the pilot put the brakes on.
Trong lúc máy bay đang từ từ đi ra thì người phi công đạp thắng ngừng lại.
There was a red light flashing.
Có một cái đèn đỏ đang chớp lên.
So he stopped the plane.
Viên phi công ngừng máy bay.
And we went back to the terminal.
Chúng tôi quay trở lại cái chỗ để bước vào.
It took a half an hour to fix the little red light.
Và chúng tôi phải tốn nửa tiếng đồng hồ để sửa cái ngọn đèn đỏ đó.
We came back onto the runway again.
Và chúng tôi đi ra ngoài phi đạo một lần nữa.
We started to move down the runway.
Đang chạy trên cái phi đạo.
And the plane got a flat tire.
Thì máy bay là bị bể bánh.
So we had to go back to the terminal again.
Và chúng tôi phải quay trở lại một lần nữa.
The third time.
Lần thứ ba.
The plane comes out on the runway.
Bay ra, đi từ từ ra đến phi đạo.
This time we got into the air.
Và lần này chúng tôi bay lên trên không trung.
And we had to fly
và
to Dallas.
Lúc đó sắp sửa đi đến thành phố Dallas.
But I knew when I looked at my watch.
Nhưng mà khi mà tôi nhìn đồng hồ.
We were too late for my flight.
Là chúng tôi đã quá trễ rồi.
There was no way to make my connection in Dallas and I had to fly on to another city.
Tôi biết rằng khi mà đến Dallas thì tôi sẽ quá trễ để mà đón một chiếc máy bay khác.
Businessmen were on the plane.
Thì có những người thương gia.
They were cursing.
Họ đang rủa sả.
They were angry.
Họ giận dữ.
They were taking God's name in vain.
Dùng danh Chúa để mà rủa sả.
They were very upset.
Họ rất là bực mình.
And I sat on the plane.
Và tôi ngồi trên máy bay.
And I said, Lord, I ask for favor.
Cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa ban ơn cho con.
There's no way that plane is supposed to be there.
Chắc chắn là không thể nào mà máy bay.
But I asked for favor, Father.
Con xin Chúa cho con một điều.
When the plane landed in Dallas.
Đó là khi mà máy bay này đến Dallas.
I came off the plane.
Và khi mà con xuống máy bay.
Expecting favor from my Father.
Và trông đợi rằng Chúa sẽ làm một ơn phước cho con.
A lady was standing outside.
Có một người phụ nữ đứng bên cạnh đó.
And she said, "Where are you going, sir?"
Bà ta hỏi là ông đi đâu vậy?
And I told her where I was going.
Tôi nói cho bà ta biết là tôi sẽ đi đâu.
She said, "Oh, that plane is right next door."
Thì bà ta nói, máy bay đó ngay đây nè.
And that plane has been delayed.
Bởi vì máy bay đó đã bị trì hoãn.
She said, "If you want to get on the plane, you can go."
Và nếu mà ông muốn lên máy bay đó thì ông cứ việc đi.
So I ran to the next gate.
Và tôi chạy đến cái cổng bên cạnh.
And I ran down toward the plane.
Và tôi chạy xuống máy bay đó.
But the door on the plane was closed.
Nhưng mà cửa của máy bay đã đóng lại.
But the stewardess was standing there.
Đại viên hàng không vẫn còn đứng đó.
She said, "Is your name Terry Law?"
Và ta hỏi có phải tên ông là Terry Law không?
I said, "Yes, it is."
Tôi bảo là vâng, đúng vậy.
I don't know how she knew my name.
Tại sao cô ta biết tên tôi?
But she said, "We've been holding the plane for you."
Bà ta bảo rằng chúng tôi đã ngừng máy bay lại để mà đợi ông đây.
And she opened the door.
Và bà ta.
And I got on the plane.
Cửa lên, tôi lên máy bay.
And I arrived at the city for my meeting the next morning.
Và tôi đến thành phố mà tôi cần phải đến vào ngày hôm sau.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's favor from the Lord.
Đó là những phước nhỏ mà Chúa ban cho chúng ta.
It's just a little thing.
Đó chỉ là một điều nhỏ mà thôi.
But how much does the Father want to take care of the little things for you?
Nhưng mà Chúa muốn ban cho chúng ta rất nhiều những ơn phước, chẳng hạn những ơn phước nhỏ đó.
It's a part of His redemption.
Đó chính là một phần của sự cứu chuộc của Chúa.
I want to close now.
Tôi muốn chấm dứt bài học ở đây.
By outlining for you.
Bằng cách là cho quý vị thấy.
All of the 8 points of the divine exchange.
Tất cả 8 yếu tố của cuộc.
And I want you all to say them with me now, please.
Trao đổi thiên thượng đó, và tôi xin quý vị cùng lặp lại theo tôi.
Jesus took my punishment.
Chúa Giêsu đã gánh lấy hình phạt của tôi.
And offers me remission of sins.
Và ban cho tôi sự tẩy sạch tội lỗi.
Jesus took my sickness and pain.
Chúa Giêsu đã gánh lấy tật bệnh và đau đớn cho tôi.
And offers me healing and health.
Ban cho tôi ơn chữa lành và sức khỏe.
Jesus took my sin.
Chúa Giêsu gánh lấy tội lỗi của tôi.
And offers me His righteousness.
Và ban cho tôi sự công chính của Ngài.
Jesus took my death.
Chúa Giêsu gánh lấy sự chết cho tôi.
And offers me His life.
Và ban cho tôi sự sống của Ngài.
Jesus took my poverty.
Chúa Giêsu gánh lấy sự nghèo khổ của tôi.
And offers me His abundance.
Và ban cho tôi sự giàu có dư dật.
Jesus took my shame.
Chúa Giêsu gánh lấy sự sỉ nhục của tôi.
And offers me a share of His glory.
Và ban cho tôi được dự phần trong sự vinh hiển của Ngài.
Jesus took my rejection.
Chúa Giêsu gánh lấy sự ruồng bỏ của tôi.
And offers me acceptance in His family.
Và ban cho tôi được tiếp nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Jesus took the curse.
Chúa Giêsu gánh lấy sự rủa xả.
And offers us the blessing.
Và ban cho chúng ta phước hạnh.
Is not this a wonderful salvation?
Đó có phải là một sự cứu chuộc tuyệt diệu không?
Is it not the best thing that's ever happened to you in your life?
Đó có phải là điều tốt đẹp nhất xảy đến cho đời sống quý vị không?
Thank God for the divine exchange.
Cảm ơn Chúa về cuộc trao đổi thiên thượng đó.
And God bless you, everyone.
Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị.